Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 11 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự với đề tài Đức Hồng Y Marx nói về Đức Francisco và Giáo hội Công giáo. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của mình, người sẽ cho đường đường thái bình. Hãy khi tha đường đời cho Chúa, xin nơi người, người sẽ ra tay. Chúa giúp con đường bước đi, đưa chuông đường lối họ dõi theo. Dẫu họ có vấp cũng không ngã ngùng, vì đã có Chúa cầm tay. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của mình, người sẽ cho đường được thái bình. Hãy khi tha được đời cho Chúa, xin nơi người, người sẽ ra ngay.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 5 đến câu 15, từ câu 27 đến câu 30 và từ câu 39 đến câu 42. Vậy Đức Giêsu đến một thành Samari gọi là Sikha, gần thửa đất mà Gia-cốp đã cho Giu-se, con của ông ấy. Ở đó có giếng Gia-cốp. Đức Giêsu vất vả vì đi đường nên ngồi xuống bờ giếng. Lúc đó khoảng giờ thứ sáu, tức là 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với chị ấy, cho tôi uống với. Vì các môn đệ của người đã đi vào thành để mua thức ăn. Người phụ nữ Samari nói với người, làm sao ông là người Do Thái lại xin tôi nước uống, mà tôi là một người phụ nữ Samari? Vì người Do Thái không giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời và nói với chị ấy, nếu chị nhận biết ân huệ của Thiên Chúa, và ai là người nói với chị, cho tôi uống với, hẳn chị đã xin người ấy, và người ấy đã ban cho chị nước sự sống. Chị ấy nói với người, thưa ông không có gầu và giếng lại sâu, vậy ông có nước sự sống từ đâu? Chẳng lẽ ông lớn hơn cha của chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nơi giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người nữa. Đức Giêsu trả lời và nói với chị ấy, bất kỳ ai uống nước này sẽ lại khát. Nhưng ai uống nước mà chính tôi sẽ ban cho kẻ ấy, đời đời sẽ không khát. Nhưng nước mà tôi sẽ ban cho người ấy sẽ trở nên nơi người ấy một mạch nước vọt lên sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây múc nước. Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi, thầy cần gì vậy? Hoặc thầy nói gì với chị ấy? Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta. Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ. Và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là Đấng cứu độ trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, ở cuối bài tin mừng, Thánh sử Gioan giúp chúng ta nhận ra rằng không phải dùng gầu để múc nước sự sống như người phụ nữ Samari nói. Thưa ông không có gầu và giếng lại sâu, vậy ông có nước sự sống từ đâu? Nhưng để có nước sự sống, con người cần đón nhận và tin vào Chúa Giêsu. Bài tin mừng kết thúc khi những người Samari trong thành Sikha đến gặp Chúa Giêsu và họ nói với người phụ nữ: không còn phải vì lời của chị mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe và đã biết rằng người thật là Đấng cứu độ thế gian. Như thế, tin, nghe, biết Chúa Giêsu và tuyên xưng người là Đấng cứu độ trần gian thì có nước sự sống đời đời nơi mình. Lạy Chúa, trong cuộc sống, dù có biết bao vui buồn sướng khổ, xin cho chúng con không ngừng tin vào Chúa, gắn chặt đời chúng con với Chúa, hầu có thể nhận được sự sống đời đời nơi chính Chúa. Amen.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của mình, người sẽ cho đường đường thái bình. Hãy ký tha đường đời cho Chúa, tin nơi người, người sẽ ra đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Nhân kỷ niệm 50 năm thánh lễ đầu tiên bằng tiếng Ý, giáo hội kêu gọi chúng ta hãy sống đời sống phụng vụ đích thực. Tối thứ Bảy, mùng 7 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ các thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thánh lễ đầu tiên bằng tiếng Ý do Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cử hành. Đúng 50 năm trước, ngày mùng 7 tháng 3 năm 1965, vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, tại nhà thờ các thánh, lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu đã dùng ngôn ngữ địa phương, nghĩa là tiếng Ý, để cử hành thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ hôm ấy, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu đã nói rằng, hôm nay mở đầu hình thức mới của phụng vụ ở tất cả các giáo xứ và nhà thờ trên thế giới, trong tất cả các thánh lễ có giáo dân tham dự. Đây là một sự kiện lớn mà chúng ta phải nhớ đến như là nguyên lý làm cho đời sống thiêng liêng thêm phong phú, như một nỗ lực mới để đáp lại cuộc đối thoại tuyệt vời giữa Thiên Chúa và con người. Trong bài giảng thánh lễ 50 năm sau, Đức Thánh Cha Francisco đọc lại trình thuật tin mừng về việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem với lời nói cứng rắn của Chúa Giêsu: "Đừng làm cho nhà Cha ta thành nơi buôn bán." Đức Thánh Cha giải thích, Chúa Giêsu không chỉ nói đến những người buôn bán trong đền thờ, nhưng Ngài muốn đề cập đến một kiểu phụng vụ nhất định. Cử chỉ của Chúa Giêsu là cử chỉ tẩy uế, thanh tẩy. Thiên Chúa không bằng lòng với những lễ phẩm vật chất dựa trên những ý thích của cá nhân. Nhưng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải thờ phượng đích thực, phải có sự tương hợp giữa phụng vụ và đời sống. Lời mời gọi ấy dành cho mọi thời đại và cũng cho cả chúng ta hôm nay nữa. Nhắc lại hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vaticano thứ hai về phụng vụ, Đức Thánh Cha nói, Giáo hội kêu gọi chúng ta phải sống đời sống phụng vụ đích thực và luôn sống như thế, để có được sự hòa điệu giữa điều phụng vụ cử hành với điều chúng ta sống thường ngày. Và phụng vụ là nơi đặc biệt để nghe tiếng Chúa, đấng dẫn chúng ta đi vào nẻo đường công chính và sự hoàn thiện của Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói tiếp, phụng vụ mời gọi chúng ta bước vào hành trình hoán cải và sám hối, đặc biệt trong mùa chay là thời điểm đổi mới nội tâm, từ bỏ tội lỗi, thời điểm mà chúng ta được kêu gọi tái khám phá bí tích hòa giải, giúp chúng ta vượt qua tối tăm của tội lỗi để đi vào ánh sáng của ân sủng và tình bạn với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta không bao giờ được quên sức mạnh lớn lao mà bí tích đem lại cho đời sống Kitô hữu. Nó làm cho chúng ta lớn lên trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, tìm lại niềm vui đã đánh mất và được an ủi vì biết rằng Chúa Cha đầy lòng thương xót luôn đón nhận chính từng người chúng ta. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng ngôi nhà thờ các thánh này đã được xây dựng nhờ lòng nhiệt thành tông đồ của Thánh Luigi Orione. Và Ngài nhắc nhớ rằng, chính ở đây, theo một nghĩa nào đó, chân phước Phaolô thứ sáu đã mở đầu cuộc cải tổ phụng vụ với việc cử hành thánh lễ bằng ngôn ngữ của dân chúng. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng rằng, dịp này sẽ làm sống lại nơi mọi người lòng yêu mến nhà Chúa. Tin Syria. Sứ thần Tòa Thánh tại Syria nói rằng, các Kitô hữu nước này cảm thấy bị thế giới bỏ rơi. Kitô hữu Syria cảm thấy bị thế giới bỏ rơi, sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Damascus đã nói như trên với đài phát thanh Vatican hôm 26 tháng 2 vừa qua. Trong một diễn biến tệ hại, từ hôm 23 tháng 2 vừa qua, quân khủng bố Hồi giáo IS đã mở cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Tel Hamis ở đông bắc Syria, với những chiến thắng giòn giã, chiếm được hàng loạt những làng mạc, thị trấn Kitô giáo. Ít nhất 5.000 Kitô hữu đang phải lánh nạn sang Kamisli và Al-Hasaka gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Tổng giám mục Mario Zenari cho biết, người Kitô hữu Syria lo sợ thấy rằng không có sự cải thiện an ninh tại đất nước của họ, và nhiều người đang chuẩn bị để lại gia nhập vào đội ngũ hàng trăm ngàn người đã rời bỏ đất nước. Theo Đức Tổng giám mục Zenari, Syria đang phải đối mặt với hai tai họa riêng biệt. Ngài nói, cuộc nội chiến đã diễn ra trong gần 5 năm qua, giết chết hơn 200.000 người và làm bị thương hàng triệu người khác, trong khi 11 triệu người phải tản cư. Và sau đó là tất cả những điều khủng khiếp đang xảy ra tại các khu vực dưới sự kiểm soát của cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Hai điều này cộng lại tạo thành một trong những thảm kịch nhân đạo lớn nhất thế giới kể từ Thế chiến thứ hai. Cuộc nội chiến này phải được dừng lại và đà tiến của cái gọi là nhà nước Hồi giáo phải được kìm hãm. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Azerbaijan. Sáng mùng 6 tháng 3 vừa qua, Tổng thống nước Cộng hòa Azerbaijan là ông Ilham Aliyev và phu nhân đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã bày tỏ sự hài lòng đối với sự phát triển của mối quan hệ song phương. Đặc biệt, hai vị đã thảo luận về đời sống của các cộng đồng công giáo tại đất nước này và một số sáng kiến trong lĩnh vực văn hóa, nhấn mạnh đặc biệt đến các giá trị trong thế giới hiện đại của đối thoại liên văn hóa và liên tôn nhằm thúc đẩy hòa bình. Hai vị cũng thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế hiện nay, sau đó nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và đàm phán trong việc giải quyết xung đột và nhu cầu gia tăng giáo dục các thế hệ trẻ về các điều kiện cho sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc và các nhóm tôn giáo khác nhau. Sau đó, Tổng thống Azerbaijan đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh và Thứ trưởng Bộ trưởng quan hệ với các dân nước là Đức cha Antoine Camilleri. Azerbaijan là quốc gia Trung Á rộng 86.600 cây số vuông. Theo thống kê tháng 7 năm 2014, quốc gia này có 9.686.000 dân, trong đó 93,4% là người Hồi giáo. Người Công giáo chỉ có khoảng 520 tín hữu sinh hoạt trong miền phủ doãn tông tòa Azerbaijan được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thành lập vào năm 2011.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với đề tài Đức Hồng Y Marx nói về Đức Francisco và Giáo hội Công giáo do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp đọc diễn văn tại Đại học Stanford ở California, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, thành viên Hội đồng Hồng Y, cố vấn cho Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản giáo hội, đã dành cho Linh mục Luke Hans của tạp chí America một cuộc phỏng vấn mà chính ngài đã đọc lại nội dung và chấp thuận. Nói về trải nghiệm của mình tại Hội đồng Hồng Y, Đức Hồng Y Marx cho biết như sau. Tôi có một trách nhiệm mới. Khi tôi được phỏng vấn giống như hôm nay và được hỏi, ngài làm gì ở hội đồng? Và làm việc với Đức Giáo Hoàng có nghĩa gì? Tôi chỉ cảm thấy một trách nhiệm lớn hơn thôi, dù không nhìn giáo hội một cách mới. Tôi từng là một giám mục từ 18 năm nay rồi, và làm hồng y được 5 năm, và từng tham dự các thượng hội đồng. Nhưng tôi quả đang thấy trách nhiệm mới của mình, và các cơ hội mới, và cả giây phút lịch sử phải tiến tới trong giáo hội, và trở thành một phần của lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y Marx nói tiếp về các cơ hội mới rằng, chọn bộ triều giáo hoàng này đã mở ra nhiều ngả đường mới. Cha có thể cảm được điều đó. Ở Mỹ này, mọi người đều đang nói tới Đức Francisco, ngay cả những người không thuộc về giáo hội công giáo. Tôi phải nói rằng, Đức Giáo Hoàng không phải là giáo hội không phải chỉ là vị giáo hoàng. Nhưng quả có một bầu khí mới. Một giáo sĩ Do Thái bảo tôi rằng, xin ngài hãy thưa với Đức Giáo Hoàng rằng, ngài đang giúp chúng tôi vì ngài đang củng cố mọi tôn giáo, không riêng giáo hội công giáo. Bởi thế, đây là một phong trào mới. Tại Hội đồng Hồng Y, chúng tôi có trách vụ mới là tạo ra một hiến chế mới cho giáo triều Roma, cải tổ ngân hàng Vatican và thảo luận nhiều vấn đề khác với Đức Giáo Hoàng. nhưng chúng tôi không thể hiện diện hàng ngày ở Roma được. Cha phải nhìn chiều giáo hoàng này cách này, như một bước mới và mở rộng hơn. Cảm tưởng của tôi là, chúng ta đang ở trên một con đường mới. Chúng ta không tạo ra một giáo hội mới, nó vẫn là công giáo, nhưng có một bầu không khí tươi mát, một bước tiến mới. Thách thức nào đang đi kèm với thời kỳ mới trong giáo hội? Tốt nhất nên đọc Niềm Vui Tin Mừng. Một số người cho rằng chúng tôi không biết Đức Giáo Hoàng thực sự muốn gì. Tôi bảo, đọc bản văn ấy đi. Nó không cung cấp những câu trả lời thần kỳ cho các vấn đề phức tạp, nhưng, đúng hơn, chuyên chở nẻo đường của thần khí, con đường phúc âm hóa, trở thành gần gũi với người ta, gần gũi với người nghèo, gần gũi những người từng sai phạm, gần gũi những người tội lỗi, không phải là một giáo hội chỉ biết tự yêu mình, không phải một giáo hội sợ sệt. Có sự thúc đẩy mới, tự do, đẩy ta đi ra bên ngoài. Một số người lo âu không biết điều gì sẽ xảy ra. Đức Francisco sử dụng một hình ảnh mạnh. Tôi thích một giáo hội bị bầm tím, bị thương tích và lấm láp vì ra ngoài phố xá, hơn là một giáo hội sạch sẽ, có sự thật và mọi điều cần thiết. Giáo hội vừa nói, không giúp ích cho ai. Tin mừng không mới lạ, nhưng Đức Francisco đang phát biểu nó một cách mới mẻ và đang gây hứng cho nhiều người trên khắp thế giới. Những người này cho rằng, đúng, đấy mới là giáo hội. Quả là một hồng phúc đối với chúng ta. Ta sẽ thấy Ngài làm gì? Ngài chỉ mới là giáo hoàng có 2 năm, chưa lâu la gì. Trả lời cho câu hỏi, nhận định về con người của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Mars chia sẻ rằng, Ngài là người chân chính, thoải mái, bình thản. Ở tuổi của Ngài, Ngài không cần phải đạt thêm điều gì nữa, hay chứng minh mình là ai nữa. Ngài rất rõ ràng và cởi mở, không một chút tự đắc. Và mạnh mẽ, không hề yếu đuối, rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ phân tích cá tính của Đức Giáo Hoàng không quan trọng bao nhiêu, nhưng tôi hiểu người ta lưu ý tới việc đó. Điều rất đáng lưu ý là, cùng với Ngài, ta sẽ khai triển ra sao con đường tiến tới cho giáo hội. Thí dụ, Ngài viết trong Niềm Vui Tin Mừng về mối tương quan giữa trung tâm Roma và các hội đồng giám mục, và cả về công việc mục vụ tại giáo xứ nữa, các giáo hội địa phương và đặc điểm của các thượng hội đồng. Những điểm này rất quan trọng đối với tương lai giáo hội. Điều cũng quan trọng là chúng ta có một vị giáo hoàng. Hiện nay, mọi người trên thế giới đều nói về giáo hội công giáo, không hoàn toàn tích cực, nhưng phần lớn tích cực. Nên, quả Chúa Kitô rất tuyệt vời khi tạo ra tòa Phêrô. Ta thấy điều đó, nhưng không có nghĩa là trung ương tập quyền. Tôi có thưa với Đức Giáo Hoàng, một định chế tập quyền không phải là một định chế mạnh, nó là một định chế yếu. Công đồng Vatican Đệ Nhị bắt đầu thiết lập một thế quân bình mới giữa trung tâm và giáo hội địa phương. Vì 50 năm trước đây, các ngài đã nhìn ra buổi khởi đầu của giáo hội hoàn vũ. Tuy nhiên, công đồng ấy đã không đạt tới giáo hội này. Chúng ta phải làm cho nó xảy ra lần đầu tiên. Ngày nay, 50 năm sau, chúng ta thấy rõ, giáo hội cần phải trở nên ra sao trong một thế giới hoàn cầu hóa, một giáo hội phổ quát, hoàn cầu hóa. Chúng ta chưa tổ chức nó được một cách đầy đủ. Đây là trách vụ vĩ đại của thế kỷ này. Trung ương tập quyền là một cám dỗ, nhưng nó sẽ không vận hành được. Thách đố khác là tìm ra cách giải thích đức tin tại những nơi khác nhau trên thế giới. Các thượng hội đồng và các giáo hội địa phương có thể làm gì cùng với Roma? Làm sao làm được điều này một cách tốt đẹp? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, bài trả lời phỏng vấn hôm 15 tháng Giêng vừa qua của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, thành viên Hội đồng Hồng Y, cố vấn cho Đức Giáo Hoàng, dành cho Linh mục Luke Hans của tạp chí America về Đức Giáo Hoàng Francisco và Giáo hội Công giáo. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phú Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Bỏ rơi không chăm sóc và thăm viếng cha mẹ già là một tội trọng. Vô tâm thờ ơ, khinh rẻ và gạt bỏ người già là một tội. Một xã hội không gần gũi, trong đó sự nhưng không và lòng yêu thương trìu mến không cần đáp trả đang biến mất là một xã hội đổi bại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 4 tháng 3 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói Ngài dành hai bài giáo lý để nói về điều kiện hiện nay của người già, trong gia đình là các ông bà nội ngoại và ơn gọi của tuổi già trong xã hội ngày nay. Dựa trên kinh nghiệm đã có khi là Tổng giám mục Buenos Aires, Đức Thánh Cha nói về các vấn đề của người già như sau. Các người già bị bỏ rơi, và không phải chỉ bị bỏ rơi trong sự bấp bênh vật chất. Họ bị bỏ rơi trong sự bất lực ích kỷ chấp nhận các hạn hẹp của họ, phản ánh các hạn hẹp của chúng ta, trong nhiều khó khăn mà ngày nay họ phải vượt thắng để sống còn trong một nền văn minh không cho phép họ tham gia, nói lên suy tư của họ, cũng không là những người được quy chiếu theo mô hình tiêu thụ của chủ trương, chỉ có người trẻ là ích lợi và có thể hưởng thụ. Trái lại, đối với toàn thể xã hội, các người già này đáng lý ra phải là kho dự trữ khôn ngoan của dân tộc chúng ta. Người già là kho dự trữ khôn ngoan của dân tộc chúng ta. Chúng ta để cho lương tâm ngủ một cách dễ dàng biết bao khi không có tình yêu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nhờ các tiến bộ của y khoa, sự sống con người được kéo dài ra, nhưng xã hội đã không rộng mở ra đối với sự sống. Số người già gia tăng, nhưng các xã hội chúng ta không được tổ chức đủ để dành chỗ cho họ với lòng kính trọng đúng đắn và sự chú ý cụ thể đối với sự giòn mỏng và phẩm giá của họ. Cho tới khi nào chúng ta còn trẻ, chúng ta bị thúc đẩy không biết tới tuổi già. Làm như thế, nó là một bệnh cần tránh xa. Nhưng rồi khi chúng ta già nua, đặc biệt khi chúng ta nghèo túng, đau yếu và cô đơn, chúng ta sống kinh nghiệm các thiếu sót của một xã hội được dự phóng trên sự hữu hiệu và kết quả là nó không biết tới người già. Nhưng người già là một sự giàu có, không thể không biết tới. Khi thăm viếng một nhà dưỡng lão, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dùng các từ chìa khóa có tính cách ngôn sứ. Ngài nói, phẩm chất của một xã hội, tôi muốn nói của một nền văn minh, cũng được xét xử theo cách nó đối xử với người già và chỗ nó dành cho họ trong cuộc sống chung. Thật thế, sự chú ý tới người già làm thành điểm khác biệt của một nền văn minh. Trong một nền văn minh có sự chú ý tới người cao niên không? Có chỗ cho người già không? Nền văn minh này sẽ tiến tới nếu biết tôn trọng sự khôn ngoan của người già. Trong một nền văn minh mà không có chỗ cho người già, họ bị gạt bỏ bởi vì họ tạo ra các vấn đề, thì xã hội đó đem theo trong mình virus của sự chết chóc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tuyên bố như vậy. Rồi Đức Thánh Cha Francisco nói thêm trong bài huấn dụ. Bên Tây Phương, các nhà nghiên cứu trình bày thế kỷ này như là thế kỷ của sự già nua, con cái giảm xuống, người già gia tăng. Sự mất quân bình này gọi hỏi chúng ta, còn hơn thế nữa, nó là một thách đố lớn đối với xã hội hiện đại. Thế nhưng, có một nền văn hóa lợi nhuận nào đó cố nhấn mạnh việc coi người già như một gánh nặng, một khối nặng vô ích. Chẳng những họ không sản xuất mà còn là gánh nặng. Và đâu là kết quả của suy nghĩ như thế? Họ bị gạt bỏ. Thật là xấu khi thấy người già bị gạt bỏ. Nó là điều xấu, nó là tội ác. Người ta không dám công khai nói lên điều ấy, nhưng người ta làm. Có một cái gì hèn hạ trong thái độ này của nền văn hóa gạt bỏ. Nhưng chúng ta quen gạt bỏ con người rồi. Chúng ta muốn lấy đi nỗi sợ hãi gia tăng của sự yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nhưng khi làm như vậy là chúng ta khiến gia tăng nơi người già, nỗi âu lo bị chịu đựng và bị bỏ rơi. Trong truyền thống của giáo hội, có một hành trang của sự khôn ngoan đã luôn luôn nâng đỡ một nền văn hóa gần gũi người già, một sự sẵn sàng tiếp đón yêu thương trìu mến và liên đới trong phần cuối của cuộc đời này. Truyền thống đó đâm rễ sâu trong thánh kinh như các kiểu nói của sách huấn ca làm chứng. Đừng bỏ qua chuyện các vị cao niên kể lại, vì chính các ngài đã học hỏi nơi tổ tiên mình. Nhờ học với các ngài mà con có được sự hiểu biết, và khi cần, con biết đưa ra câu trả lời thích hợp. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định lập trường của giáo hội đối với người già như sau. Giáo hội không thể và không muốn thuận theo một tâm thức không chịu đựng, lại càng không thờ ơ và khinh rẻ đối với người già. Chúng ta phải thức tỉnh ý thức tập thể biết ơn, quý trọng, hiếu khách, khiến cho người già cảm thấy họ là thành phần sống động của cộng đoàn. Các người già là những người nam nữ, là cha mẹ đã đi trước chúng ta, trên cùng con đường của chúng ta, trong nhà của chúng ta, trong cuộc chiến đấu thường ngày của chúng ta cho một đời sống xứng đáng hơn. Họ là những người nam nữ, từ đó chúng ta đã nhận được rất nhiều. Người già không phải là một người xa lạ. Người già là chính chúng ta, trong ít lâu nữa hay lâu sau này, nhưng không thể tránh được, cả khi chúng ta không nghĩ tới nó. Và nếu chúng ta không học đối xử tốt với người già, thì người ta cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Tất cả người già chúng ta đều ít nhiều giòn mỏng. Tuy nhiên, một vài người đặc biệt yếu đuối, nhiều người cô đơn và bị ghi dấu bởi tật bệnh. Vài người tùy thuộc các chữa trị không thể thiếu và sự chú ý của người khác. Vì thế mà chúng ta sẽ lui tới, bỏ rơi họ cho số phận của họ hay sao? Một xã hội không sự gần gũi, trong đó sự nhưng không và lòng yêu mến trìu mến không cần đáp trả, đang biến mất, là một xã hội đổi bại. Trung thành với lời Chúa, giáo hội không thể nhân nhượng với các suy đồi này. Một cộng đoàn Kitô, trong đó sự gần gũi và nhưng không, không còn được coi là không thể thiếu, sẽ đánh mất đi linh hồn của nó. Nơi đâu không có lòng tôn kính người già thì không có tương lai cho người trẻ. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương như các linh mục can đê toàn Âu Châu, được Đức Cha Sami Gamu hướng dẫn và nhiều nhóm trẻ. Ngài khích lệ họ gần gũi, quý trọng, yêu thương trìu mến, biết ơn người già và tận dụng học hỏi kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Anh Quốc, Đức, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển, Nhật Bản, Nam Hàn và Hoa Kỳ, và cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố đức tin và giúp họ sống kinh nghiệm sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Chào các tín hữu Tây Ban Nha, Mexico, Argentina, Đức Thánh Cha khuyên mọi người sống dễ thương và tế nhị đối với người già, đặc biệt là những người già nghèo túng, bệnh tật và cô đơn. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại các lời nhắn nhủ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Trong khi cộng đoàn Kitô có thể nhận được rất nhiều từ sự hiện diện thanh thản của người cao niên, người già có khả năng trao ban can đảm qua lời cố vấn yêu thương, lời cầu nguyện thinh lặng, chứng tá của khổ đau được đón nhận với sự tín thác kiên nhẫn, và họ trở thành quý báu trong chương trình của Thiên Chúa quan phòng. Chúng ta hãy nhớ tới các ông bà nội ngoại của chúng ta và xin Chúa chúc lành đặc biệt cho các ngài. Trong số các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các giáo sư và sinh viên Đại học Giáo Hoàng Salesian đang kỷ niệm 200 năm Thánh Bosco sinh ra. Các phó tế Tổng giáo phận Milano, nhiều thành viên Hiệp hội Rotary, tín hữu giáo phận Anzio cử hành năm Đức Giáo Hoàng Innocenzo thứ 12, và hàng trăm người tàn tật giáo phận Mondovi do Đức Cha Luciano Bacomio, giám mục sở tại, hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói, ước chi thời đại chúng ta bị ghi dấu bởi biết bao bóng tối, được soi sáng bởi mặt trời hy vọng là Chúa Kitô. Ngài đã hứa sẽ luôn luôn ở với chúng ta và tỏ hiện sự hiện diện của Ngài trong nhiều cách thức. Chúng ta có bổn phận, loan báo và làm chứng cho Ngài. Anh chị em đừng mệt mỏi tín thác nơi Chúa Kitô và phổ biến tin mừng của Ngài trong mọi môi trường. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu mong mùa chay là dịp giúp mọi người hoán cải đích thực và trưởng thành trong lòng tin. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư mùng 4 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là tấm lòng yêu thương, là tấm lòng hiền nhân, muốn cộng lòng ta Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình ta là một thánh đạo sinh, là con đoàn hy sinh, là con đoàn trung trinh, một cộng đoàn đoàn hoa tình mừng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được tiếp tục trình bày chủ đề Đạo hiếu theo giáo lý Kitô giáo, với nội dung chính là vấn đề thờ cúng ông bà trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Như chúng tôi đã trình bày, tự bản thân đạo hiếu rất gần với đạo Chúa. Đang khi một số tôn giáo Á Đông tin vào luân hồi, cho rằng con người chết rồi đầu thai hóa kiếp thành loài này loài khác, thì đạo hiếu dạy rằng linh hồn ông bà tổ tiên bất tử, linh hiển và gần gũi với con cháu. Đạo hiếu và đạo Chúa có chung một niềm tin linh hồn bất tử. Vậy mà tiếc thay, suốt một thời gian dài hơn hai thế kỷ, nhiều người Việt Nam lại có suy nghĩ cho rằng theo đạo Chúa là bất hiếu, là bỏ ông bà tổ tiên. Xin được đưa ra vài chứng tử. chị Dương, 25 tuổi, là người thứ ba trong gia đình gia nhập đạo Công giáo. Chị kể lại rằng, tuy mẹ chị là người cởi mở, nhưng khi hay tin chị tìm hiểu Kitô giáo, là bà thốt lên: "Bữa nay con cũng đi nhà thờ nữa à? Thôi chớ, hai đứa kia theo đạo đủ rồi, còn con thì thôi, để má chết còn có người cúng chớ." Năm 1964, Tòa Thánh đã chấp thuận cho người Công giáo Việt Nam được thờ cúng ông bà theo truyền thống Việt Nam. Mặc dù vậy, cũng còn lâu người ta mới đánh tan được cái ngộ nhận nơi người ngoài Công giáo. Theo đạo là bỏ ông bà. Chị Vân là người độc nhất trong gia đình theo đạo Công giáo. Chị kể lại, một lần kia, một ông bác của chị nhân dịp nói về những người theo đạo đã chua chát nói: "Thờ cúng ông bà mà nó bảo là tà ma, không biết mình tà ma hay nó tà ma." Quả thật, có một thời, việc thờ cúng ông bà là một vấn đề sóng gió cho những ai gia nhập Kitô giáo. Tâm sự sau đây của một người tân tòng đăng trên báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tháng 6 năm 1963, tức là một năm trước khi có quyết định trên đây của Tòa Thánh, có thể nói lên phần nào những khó khăn của những anh chị em trở lại đạo vào thời ấy. Kính thưa cha, cũng như cha đã biết, con đứng ngoài ngưỡng cửa giáo hội 30 năm, rồi nhờ ơn đặc biệt của Đức Mẹ mới được gia nhập gia đình Công giáo. Con đã cố gắng sống như một giáo hữu bình thường, như tất cả những người giáo hữu khác, trung thành với lời hứa khi chịu phép rửa tội. Nhưng cái vẻ bình thản bên ngoài của con bao phủ rất nhiều băn khoăn, lo âu trong lương tâm. Xin cha cho phép con cởi mở tâm sự. Cả gia tộc con, ngót gần 1.000 người, có thể nói không theo tôn giáo nào cả, chỉ công nhận có Thượng Đế. Về thờ phụng, chỉ biết cúng tổ tiên. Từ khi con tòng giáo, mọi người nhìn con với cặp mắt lãnh đạm, hoặc mỉa mai, khinh bỉ. Họ coi con như một người hỏng, đã xa gia đình và gia tộc, đã mất gốc. Tại sao? Chỉ vì ngày Tết, ngày giỗ, con không cúng vái cha mẹ, tổ tiên như trước nữa. Mà trước đây, con lại là người sùng kính tổ tiên, không những bên trong rất thành tâm, mà bên ngoài cũng rất thận trọng, kính cẩn, đúng mực, không kém ai. Bây giờ, con là kẻ cô đơn, vì con đã tự ý ly khai với mọi người. Con giải thích, họ không nghe, cắt nghĩa cho họ rằng, người Công giáo tuy không cúng dỗ nhưng vẫn cầu nguyện hàng ngày cho tiên nhân. Họ trả lời, hữu ư trung, tất hình ư ngoại, nghĩa là có bên trong phải lộ ra bên ngoài. Cầu nguyện là một việc, tình cảm huyết mạch gia đình, họ hàng cũng phải biểu lộ ra bằng hình thức. Mà không có hình thức nào đẹp đẽ, tự nhiên bằng hình thức thờ phượng tổ tiên, để biểu dương tinh thần, uống nước nhớ nguồn, tương thân máu mủ. Con bị coi như một người lạ giữa những người thân yêu. Khổ tâm nhất là khi cúng dỗ cha mẹ. Mọi người đồng tâm nhất trí thành khẩn thắp hương vái lạy, khấn xin tiền nhân, chứng minh cho lòng kính nhớ, thì con người lạ, phải co ro ngồi một xó, lẩm bẩm đọc kinh lần chuỗi. Lương tâm con tự vấn, tỏ lòng sùng kính cha mẹ bằng cách này hay cách khác, có gì phạm đạo Chúa đâu? Có lần, con chuyện trò tri kỷ với một người anh ruột. Anh lắng nghe con nói về đạo. Kết luận, anh nói, có lẽ đúng, nhưng tôi không bỏ cha mẹ, tổ tiên được. Mắt anh nhìn lên bàn thờ, rướm lệ. Chú nghĩ xem, công ơn cha mẹ như trời bể. Tôi một ngày không thắp hương trên bàn thờ để tỏ lòng kính nhớ, thì thấy đời này lạnh lẽo, tâm hồn bơ vơ. Nhà có bàn thờ, tôi thấy ấm cúng, người sống như ở bên cạnh người chết, nhắc nhở đến tiền nhân để nói chí tiền nhân, nhắc nhớ đến hậu thế để làm tròn bổn phận đối với hậu thế. Nuôi dưỡng trong tâm hồn bạn trẻ cái nghĩa lớn của gia đình gia tộc, cho chúng sống ra con người có chủng tộc bao quát rộng rãi, bắt đầu từ bản thân, lan tràn ra gia đình, xã hội và nhân loại. Không hiếu với cha mẹ thì ái quần, ái quốc, bác ái với đồng loại thế nào được? Và nói đến thờ trời, kính Chúa còn có nghĩa gì nữa? Con cổ động anh, lại hóa ra bị anh cổ động. Con khuyên anh trở lại đạo, anh trả lời, thì chú cứ trở lại với cha mẹ trước đã. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài chứng từ nói lên việc hiểu lầm và sự khó khăn của những người ngoại đối với việc thờ kính ông bà tổ tiên của đạo Công giáo. Chúng tôi sẽ trình bày về mặt lý thuyết về những hiểu lầm và khó khăn này trong một nói với gia đình tiếp theo. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Thuyền chở những du khách đang đi trên biển bỗng gặp cơn bão lớn. Mọi người đều sợ hãi và cầu xin với thần linh của họ để sớm thoát khỏi cơn bão tố. Trên thuyền có một em bé người Do Thái cũng quỳ gối cầu nguyện. Thấy vậy, mọi người lại gần em bé Do Thái và nói: "Chúng tôi nghe nói, Thiên Chúa của em rất uy quyền, xin điều gì người cũng nhận lời. Vậy em hãy cầu xin Chúa đến giúp chúng ta." Em bé thì thầm cầu nguyện, và lạ thay, mặt biển dần dần lặng sóng. Đến đất liền, mọi hành khách đều tất bật mua đồ ăn thức uống. Một người hỏi em: "Này em bé, em có mua gì không?" Em vui vẻ trả lời: "Gia đình em rất nghèo, nhưng em cảm thấy không thiếu điều gì." Vị khách ân cần đáp lại: "Em nói đúng. Em quả là một người hạnh phúc, có đầy đủ mọi thứ. Vì Thiên Chúa của em luôn ở bên em, ở mọi nơi, mọi lúc. Như lời Kinh Thánh viết, có dân tộc nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người. Chúng tôi mới là người khốn khổ. Các vị tượng thần của chúng tôi chỉ ở trong đền Babylon hoặc La Mã. Họ chẳng giúp ích gì cho chúng tôi. quý vị và các bạn thân mến. Niềm tin và tâm tình cầu nguyện đơn sơ của em bé đã giúp những du khách nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi cơn gian nan thử thách. Thiên Chúa là người cha nhân hậu, luôn gần gũi với con người. Có những lúc chúng ta cầu nguyện nhưng không thực sự tin tưởng và còn phàn nàn, trách móc Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản, thất vọng khi cầu xin không được như ý. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Thiên Chúa là Cha quảng đại, luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi nhu cầu của chúng ta. Có những lúc, dường như Thiên Chúa thinh lặng trước những nỗi đau của nhân loại. Thiên Chúa là đấng quyền năng, tại sao Ngài lại để cho sự dữ hoành hành? Tại sao có nhiều nơi vẫn còn bị tàn phá bởi chiến tranh, hận thù ghen ghét? Tại sao còn có những con người phải sống trong cảnh thiếu cơm, thiếu áo, thiếu sự quan tâm giúp đỡ? Nếu thập giá là sự điên rồ đối với người Do Thái, thì đau khổ quả là sự thất bại thảm hại. Nếu thánh giá là sự khôn ngoan vô lượng của Thiên Chúa, thì đau khổ là cơ hội để luyện tập các nhân đức, để tận diệt mọi đau khổ. Chúa Giêsu đã tự nguyện mang lấy gánh nặng và tội lỗi cho con người mà đưa lên cây thập giá. Trong tình yêu Thiên Chúa, đau khổ là một mầu nhiệm. Như con rắn đồng của Môsê trong sa mạc đã cứu dân khỏi chết, hãy nhìn lên thánh giá Đức Giêsu để tiếp nhận thêm sức mạnh và niềm tin. Thiên Chúa đã dùng những nỗi đau khổ giúp chúng ta cảm nhận sâu xa về sự yếu đuối của thân phận con người và để tôi luyện chúng ta trưởng thành hơn. Trong Kinh Thánh, ông Gióp là người vẹn toàn ngay thẳng và rất kính sợ Đức Chúa. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái ở phương Đông. Thế nhưng, chỉ trong phút chốc, ông mất hết tất cả con cái súc vật, thân thể mọc nhiều mụn ghẻ chóc. Trước thảm cảnh ấy, ông Gióp không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Sau một thời gian thử thách, Thiên Chúa đã đói thương, chữa ông được lành bệnh. Khi dựng nên con người, Thiên Chúa thấu hiểu mọi nỗi ưu tư và sự yếu đuối của chúng ta. Vì thế, Người luôn trợ giúp chúng ta bằng ân huệ thiêng liêng, nâng đỡ sự yếu đuối, an ủi khích lệ khi cô đơn thất vọng. Trên hành trình thiêng liêng, chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc bị thử thách, không thể trốn chạy những mất mát đớn đau. Như Đức Giêsu luôn tỏ lòng thương cảm với những yếu đuối của con người, chúng ta cũng hãy mở lòng ra, đón nhận tất cả trong sự tin tưởng phó thác. Đức Giêsu ôm lấy cuộc đời, mang lấy gánh nặng của con người mà dương cao trên thập giá. Tình yêu thương con người dạy chúng ta chấp nhận những phiền hà rắc rối của người bên cạnh, dám chịu thương tích vì người khác, dám chấp nhận thất bại để tôi luyện và trưởng thành trong đức tin. Lạy Chúa Giêsu, là lời nguyện cầu đẹp lòng Thiên Chúa Cha. xin cho đời sống con trở nên lời nguyện cầu thấm đẫm tình yêu, được trao gửi đến mọi người. Xin Chúa chúc lành cho mọi ước nguyện thánh thiện của chúng con được thành toàn trong tình yêu của Chúa. Amen.
Bao tháng năm lùi trôi, cuộc đời con được Chúa giữ gìn, dù trải qua biết bao tháng trầm, ngày hàng ở cùng con, dìu con trên đường thánh ơn, ngày hàng đỡ đắng con, cho con sống vui an bình, xin cho cuộc đời con trở nên thiết lê tình yêu, xin cho cuộc đời con hằng theo bước chân của Ngài, bằng niềm tin con tiến bước loan tin mừng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.